phải bằng cách nào đó vẫn phải đối diện với lại cái cuộc chiến Việt Nam hoặc là cái bóng ma của Việt Nam. Thì chiến tranh Việt Nam không có ngoại lệ, và vì vậy mà Tổng thống Donald Trump lần này ông vẫn phải đối diện. Người ta gọi là những con ma Việt Nam, bóng ma của chiến tranh Việt Nam bây giờ nó được khuấy động khi mà ông Trump chuẩn bị cái chuyến đi đến Việt Nam với cái tư cách là Tổng thống, và đây là cái chuyến đi đầu tiên của ông đến Á Châu. Một trong những cái người được xem là anh hùng của chiến tranh Việt Nam đó, ông thượng nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona cũng thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì ông này trước đây đã bị nhốt trong các trại cải tạo ở Hỏa Lò, Việt Nam thứ 5 năm sau khi mà chiếc máy bay của ông đã bị bắn rớt tại Hà Nội. Thì trong tuần này, ông thượng nghị sĩ John McCain có nhắc đến cái việc mà Tổng thống Trump đã 5 lần được hoãn dịch. Ông chưa hề có bất cứ một cái kinh nghiệm gì về quân đội. Mà sau đó thì trong tuần này cũng là cái tuần lễ mà Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại đến để mà chia buồn với lại gia đình của những người đã từng có những quân nhân bị thiệt mạng trong chiến trận ở Afghanistan chẳng hạn. Và người ta cũng lại quý động lên cái việc mà ông đã từng không có tham gia vào quân đội 5 lần hoãn dịch. Ông Trump Tổng thống lần này thì ông cũng đã trao cho một viên đại úy, ông Gary Rose, một cái huy chương cao quý của quân đội. Bởi vì trong cái thời gian mà chiến tranh Việt Nam thì bác sĩ Gary Rose đã nhiều lần bỏ mình để mà cứu những cái đồng đội của mình đang bị thương trong một cái cuộc chiến rất là gay cấn vào tháng 9 năm 1970. Thì ông John McCain lần này ông nhắc đến nhiều về cái câu chuyện đó là bởi vì trước đây thì Tổng thống Donald Trump cũng đã từng chê bai là ông thượng nghị sĩ John McCain không có phải là anh hùng, bởi vì nếu là anh hùng thì không có bị bắt, mà quả tình đó là cái việc này là hoàn toàn ngoài ý muốn khi mà chiếc máy bay của mình bị bắn rớt như vậy thì trước sau thì cũng bị cộng sản bắt mà thôi, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, chính xác như vậy. Và nhiều người thì cho rằng ông John McCain thật sự là một anh hùng khi mà ông đã từng bị nhốt tại nhà tù ở trại Hỏa Lò ở của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và người ta thì rất là kính nể ông John McCain, tuy nhiên Tổng thống Trump thì không nghĩ như vậy. Và thật sự đúng như vậy, Tổng thống Trump thì bên cạnh vấn đề không có kinh nghiệm về đi lính cũng như không có kinh nghiệm về chính trường, nên người ta vin vào đó để mà có những cái lời chế nhạo cũng những lời chỉ trích ông Trump. Tuy nhiên ông bỏ ngoài tai tất cả và ông vẫn cứ tiếp tục thuyết và cũng sẽ nói thẳng cũng như rằng là đáp trả bất kỳ những lời chỉ trích nào. Khi mà trong thời gian trước thì ông John McCain cũng đã lên tiếng chê bai chính sách của ông Trump, và ngay lập tức ông Trump ông nói rằng là coi chừng đó, ông sẽ đáp trả đó. Và chúng ta cũng thấy đây là một trong những bản tính của ông Trump rồi. Và trong chuyến thăm lần này tại Việt Nam thì ông Trump cũng sẽ, theo như báo của Itatas của Nga, họ thông báo rằng là trong chuyến thăm ở Việt Nam thì cả ông Trump cũng như Tổng thống Vladimir Putin của Nga cũng sẽ có cuộc gặp mặt và có thể sẽ bàn thảo về một số vấn đề. Về câu hỏi liệu rằng ông Trump có sẵn sàng hay chưa thì các giới chức của Tòa Bạch Cung nói rằng là rất có khả năng. Nhưng hiện tại thì các chi tiết sẽ không được công bố để một thời gian sắp tới. Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin được rất nhiều người mong đợi bởi vì vai trò quan trọng của cả lẫn Nga và Hoa Kỳ trong nhiều vấn đề quốc tế hiện nay, như là về vấn đề ISIS, về Syria, Bắc Hàn và một số vấn đề khác. Theo kế hoạch thì từ ngày 3 cho đến ngày 14 tháng 11 tới đây, ông Trump sẽ thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên đến các nước như là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Phi Lục Tân như đầu bản tin cô Thu Nga đã nói. Và về phía chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ rất hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh APEC lần này tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11, bởi vì họ cho rằng đây là một bước tiến để tạo nên mối quan hệ thân thiết hơn với Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và mở ra các con đường làm ăn mới. Và phía Nga thì trong ngày hôm qua thì theo như thông cáo từ Điện Kremlin cho biết quá trình, lịch trình các cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các giới chức của các chính quyền khác nhau của các quốc gia bên lề hội nghị APEC thì vẫn chưa được hoàn chỉnh. Hiện tại thì Nga đã chuẩn bị cho sự tham dự của ông Putin tại APEC được tổ chức ở Đà Nẵng, thì đã có sự tham dự của một số giới chức đi kèm với ông Putin. Và người ta mong đợi trong cuộc gặp lần này, nếu có thể thành hiện thực giữa ông Trump và ông Putin, thì một số vấn đề được giải quyết, đặc biệt rằng là vấn đề về Bắc Hàn cũng như vấn đề Syria, vốn đã kéo dài và gây tốn rất là nhiều giấy mực của các hãng thông tấn lớn trên toàn thế giới trong suốt thời gian vừa qua đó, cô Thu Nga.
Tình hình thế giới còn nhiều thay đổi nữa với những ông lãnh đạo mà người ta xem tướng đó thì thấy là ông Trump giống như con sư tử, ông Tập Cận Bình thì nham hiểm, ông Kim Jong-un thì hung hăng con bọ xít. Nhưng mà có ngày hôm qua chúng tôi có xem một cái video clip mà chắc cái này là của mấy anh nhà nước đưa ra, là ông Nguyễn Xuân Phúc này, cái ông mà chúng tôi hay tả là giống như ông bị mắc cái bệnh mà gì mà con muỗi mà nó chích nó. Bệnh Zika.
Zika.
Nhưng mà cái người nào mà tiên đoán ông Nguyễn Xuân Phúc này ấy là cái gương mặt đế vương và có thể là hưởng lộc của ba đời cũng chưa hết, thành nó buồn cười quá trời quá đất. Nhưng mà nói về Việt Nam thì cũng chưa có hết chuyện đâu. Những cơ quan mà nhân quyền đã kêu gọi Việt Cộng đó là hủy cái tội danh mà tuyên truyền chống nhà nước. Có bộ cái này nó rất là khó, cũng không có khác gì mà bảo ăn cướp là bỏ vũ khí đi. Thành ra Việt Nam họ theo tổ chức theo dõi nhân quyền mà chúng ta hay nghe cái chữ viết tắt là AOW đó, nói rằng Việt Nam cần hủy bỏ cáo buộc đối với nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh, cũng như là bỏ cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Và họ cũng kêu gọi các cấp lãnh đạo của Việt Nam cùng những lãnh đạo trong vùng là phải phóng thích những tù nhân trước khi mà khai mạc kỳ họp hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á Châu Thái Bình Dương tới đây. Và ông Brett Adam là giám đốc của ban Á Châu của AOW nói rằng cái tội duy nhất của sinh viên Phan Kim Khánh là thể hiện quan điểm chính trị trái ý chính quyền. Và cái gì mà trái ý chính quyền là dùng cái điều 79 và điều 88 mà bây giờ biểu chặt bỏ cái đó thì có khác gì mà kêu ăn cướp chặt bỏ vũ khí, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Trong cái khoảng thời gian và bâng khoảng thời gian này thì Cộng sản Việt Nam bắt rất là nhiều người, những nhà tranh đấu cho nhân quyền, họ tranh đấu một cách bất bạo động. Nhưng mà phía Việt Nam thì họ vẫn nhốt, và có những người mà họ nhốt rất là lâu. Và những cái người mà họ chỉ sử dụng cái ngòi bút của mình đưa những cái thông tin ở trên mạng internet hoặc là blogger cũng bị kết án từ 10 cho đến 9 năm. Đây là một cái điều mà người Việt ở nước ngoài họ rất là băn khoăn. Gần đây đấy thì một số những cái tổ chức các tôn giáo thì họ cũng gửi thư cho Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông can thiệp về cái vấn đề này, cũng như là nên nhắc đến về vấn đề nhân quyền đối với là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi ông đến tham dự hội nghị APEC vào đầu tháng sau tại Đà Nẵng, Việt Nam, cũng như là ông sẽ chính thức thăm viếng Hà Nội, quốc gia Cộng sản ở đây, và cũng sẽ gặp gỡ nhất là ba nhân vật gọi là tam đầu chế của Cộng sản Việt Nam. Thì nhân cái dịp này mà người ta cũng không có hoài vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ nhắc về vấn đề này, bởi vì từ xưa đến giờ, kể từ khi mà ông nhậm chức đã gần một năm rồi, nhưng mà ông vẫn coi cái vấn đề thương mại là quan trọng, cũng giống như là cái vấn đề chống lại phía bên Bắc Triều Tiên và phía bên Trung Cộng. Ngoài ra thì ít khi nói về cái vấn đề nhân quyền, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, về vấn đề nhân quyền thì có vẻ như Tổng thống Trump luôn đặt lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu, nên người ta cho rằng là ông sẽ không quan tâm lắm đến vấn đề này. Tuy nhiên, liên quan đến phần tin của cô Thu Nga nói về việc đang có những cái vận động để bãi bỏ đạo luật mà gọi rằng là tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì thật ra muốn bỏ thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ bỏ, nhưng sau đó nó sẽ xuất hiện thêm một loạt những cái như là tuyên truyền lật đổ chính quyền hoặc là chống lại đảng Cộng sản, thì mọi thứ cũng lại như vậy mà thôi. Nhưng đến đây thì con cá của cô Thu Nga nó đang kêu gọi thả nó ra rồi đó, cô Thu Nga ơi.
Phải thả đúng quy trình chứ thôi nó kiện.
Đúng quy trình.
Xin hẹn gặp lại quý vị và quý anh trong chương trình kỳ tới, và chúc mọi người có một ngày thật bình an.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng thời tiết rất là đẹp, và xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và chị Thu Nga.